Kính thưa quý vị, nhà tranh đấu môi trường người Thụy Điển, thiếu nữ Greta Thunberg tố cáo hội nghị khí hậu COP27 khai mạc vào ngày mai, mùng 6 tháng 11 là nơi giúp giới đại gia đánh bóng hình ảnh, câu giờ, chỉ hoãn hành động triệt để vì khí hậu. Greta, người khởi xướng phong trào giới trẻ bỏ học biểu tình vì khí hậu, lần đầu tiên cho ra sách phổ biến kiến thức về khí hậu. Khoảng 8 triệu người có nguy cơ chết đói tại Somalia do hạn hán nặng nề vì biến đổi khí hậu. Trong lúc không có tài trợ, Liên Hiệp Quốc buộc phải chi nhỏ giọt. Nga và Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố sẽ viện trợ lương thực miễn phí cho các vùng bị đói ở châu Phi. Trước thêm bầu cử giữa kỳ ở Mỹ, giới trẻ thế hệ sinh sau năm 1996 có thể đi bỏ phiếu tới hơn 85%. Ngày quốc tế chống khoan dung với tội ác chống nhà báo, tổng kết hơn 1.200 nhà báo bị giết hại trong hơn một thập niên. Nạn nhân là các phóng viên môi trường ngày càng gia tăng. Trên đây là các chủ đề chính của tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Ngôi sao của cuộc chiến môi trường của giới trẻ nổi lên từ năm 2018. Kết thúc hội nghị khí hậu tại Ba Lan, Greta Thunberg có bài diễn văn chấn động, nhan đề "Các vị đang đánh cắp tương lai của chúng tôi". Cô đã lên án các nhà chính trị, các vị thường nói yêu quý trẻ em hơn hết, vậy mà các vị lại đánh cắp tương lai của chúng ngay trước mặt chúng. Hết lời dẫn. Mất lòng tin vào các thế hệ đi trước, giới trẻ tại châu Âu, tại Hoa Kỳ và nhiều nơi khác đã xuống đường. Phong trào bãi khóa ngày thứ 6 hàng tuần vì khí hậu, theo gương Greta, đã lôi cuốn hàng triệu trẻ em. Greta đã trở thành người ảnh hưởng lớn đến công luận toàn cầu. Sau 4 năm trên tuyến đầu, Greta muốn lui lại phía sau. Cô gái bỏ học bãi khóa vừa cho ra mắt cuốn sách về khí hậu dày hơn 400 trang hồi tuần trước. Phương châm của Greta đó là muốn hành động đúng, phải có hiểu biết đúng và đủ. Trên làn sóng của đài AFP, nhà báo Le Monde Luca Minicini, người theo dõi hoạt động của Greta Thunberg những năm gần đây, giải thích.
Pour elle, ça manquait ce genre de livre très pédagogique qui couvre un très large.
Đối với Greta, hiện nay còn thiếu loại sách này, một cuốn sách rất dễ hiểu, bao gồm rất rộng các chủ đề, các lĩnh vực khác nhau. Greta kể lại, cô thường được nhiều người đặt câu hỏi, bạn có các nguồn nào có thể giúp cho chúng tôi có được thông tin để hành động không? Và Greta đã lung túng khi không tìm được nguồn nào khả dĩ hợp với số đông, hợp với giới trẻ. Đây cũng chính là mục tiêu khi Greta làm cuốn sách Grand Livre du Climat này, một cuốn sách mà mọi người thuộc tất cả các thế hệ có thể đọc được. Với cuốn sách dày hơn 400 trang này, độc giả có thể tiếp cận với đủ loại chủ đề khác nhau, với đầy đủ thông tin, vừa chính xác nhưng cũng vừa không phải chìm ngập trong các báo cáo dài, khó tiêu hóa. Hai tháng trước dịp Noel, ta có thể hình dung đây có thể là một món quà Noel gây ấn tượng.
Trong buổi ra mắt cuốn sách về khí hậu tại London hôm 30 tháng 10 vừa qua, Greta Thunberg tâm sự cô chưa bao giờ hình dung mình lại là người khuấy động lên một phong trào toàn cầu. Thoạt tiên sở dĩ, Greta đã chọn hành động tranh đấu biểu tình một mình trước Quốc hội Thụy Điển là bởi tính cách quá rụt rè, không cho phép cô tham gia vào các hiệp hội tranh đấu đã có, thế rồi việc này thúc đẩy việc kia.
Về cuộc tranh đấu vì khí hậu hiện nay và hội nghị COP sắp tới, theo Greta Thunberg, giờ đây những hành động nho nhỏ không còn đủ, mà cần đến những thay đổi quyết liệt. Cũng như Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, nhà tranh đấu Thụy Điển cảnh báo là COP27 sẽ là nơi mà giới lãnh đạo doanh nghiệp và chính phủ nhiều nước tìm cách duy trì nguyên trạng. Từ London, nữ chiến binh môi trường chuyển đến công chúng, thông điệp chính như sau. Các hội nghị Liên Hiệp Quốc về khí hậu không thực sự giúp gì cho việc thay đổi hệ thống, vẫn cần tham dự COP nếu đó là cơ hội để vận động, nhưng cuộc chiến vì công lý khí hậu cần đến sự tham gia của hàng tỷ nhà hoạt động. Tình hình khí hậu hiện nay đòi hỏi những thay đổi quyết liệt. Nạn đói nhiều nơi tăng mạnh do khí hậu biến đổi là một thách thức nhãn tiền. Chỉ riêng tại Somalia, ước tính có khoảng 8 triệu người có nguy cơ chết đói, suy dinh dưỡng trầm trọng sau nhiều năm khô hạn liên tiếp. Trên toàn cầu, hơn 800 triệu người mấp mé nguy cơ chết đói, theo Liên Hiệp Quốc.
Hôm 3 tháng 11, Liên Hiệp Quốc đã giải ngân 17 triệu đô la để cứu đói Somalia, số tiền không thấm bao nhiêu so với đòi hỏi trên thực tế. Theo Liên Hiệp Quốc, cần đến 2,27 tỷ đô la ngay lập tức. Tuy nhiên, chương trình của Liên Hiệp Quốc mới chỉ nhận được gần 50% kinh phí nói trên.
Cứu đói châu Phi dường như đang ngày càng trở thành địa bàn cạnh tranh chiến lược giữa các cường quốc. Ngày hôm qua, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ thông báo sẽ cùng với Nga cung cấp lương thực miễn phí cho các nước bị đói ở châu Phi. Dù động cơ của chính quyền Putin thế nào, thì nạn đói tại châu Phi hiện nay đang là một thách thức lớn đối với niềm tin vào tính chất công bằng của trật tự quốc tế hiện hành. Tại hội nghị khí hậu COP27 tổ chức ở Ai Cập, vấn đề đền bù tổn thất và gia tăng tài trợ để thích ứng với biến đổi khí hậu được dự báo sẽ là điểm nóng. Các quốc gia nghèo nhất, dễ tổn thương nhất với biến đổi khí hậu, cho dù gần như không góp phần làm hâm nóng trái đất, đòi hỏi các nước phát triển có trách nhiệm lịch sử với mô hình kinh tế hiện nay, thừa nhận vấn đề đền bù tổn thất do biến đổi khí hậu. Càng chậm từ bỏ hẳn mô hình kinh tế dựa vào năng lượng hóa thạch, thì tổn hại vật chất do trái đất hâm nóng sẽ càng lớn, thế đối đầu giữa các nhóm nước trên quy mô toàn cầu sẽ càng gia tăng. Ngày thứ ba tới, cử tri Hoa Kỳ sẽ đi bỏ phiếu giữa kỳ, bầu lại Hạ viện, một phần Thượng viện và nhiều lãnh đạo cấp địa phương. Theo một thăm dò dư luận tại Mỹ, thì thế hệ Z, tức những người sinh sau năm 1966, có thể sẽ đi bỏ phiếu rất đông đảo, với hơn 85%. Phóng sự của thông tin viên Thomas Ham từ Austin.
Chúng ta biết họ hoạt động tích cực trên các mạng xã hội, sẵn sàng biểu tình, lên án giới đại diện dân cử trên Twitter. Thế hệ Z này còn được gọi là thế hệ của các vụ xả súng hàng loạt. Các chủ đề chính khác khiến họ phản ứng, đó là bất bình đẳng chủng tộc, môi trường và nạo phá thai. Hai người thanh niên Judico và Zephyrin cho ý kiến. Judico nói, tôi hy vọng quyền phá thai được khẳng định và đạo luật Roe kiện Wade trở lại. Đạo luật Roe kiện Wade ra đời năm 1973, bảo vệ quyền nạo phá thai, vừa bị tối cao pháp viện Mỹ hủy bỏ mùa hè vừa qua. Về phần mình, Zephyrin bày tỏ, đúng vậy, tôi đã tham gia trên mạng xã hội, nhưng tôi cũng muốn tham dự các cuộc biểu tình. Các thành viên thuộc thế hệ Z cảm thấy tính cấp bách. Họ dấn thân hơn là thế hệ cha mẹ của họ ở cùng độ tuổi khi các mục tiêu buộc họ phải vào cuộc. Bà Miranda nhận xét, hầu hết giới trẻ đã chán ngán hệ thống chính trị hiện hành. Miranda Ashford tiếp xúc hàng ngày với giới trẻ. Bà là giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Lone Star ở Houston. Miranda cho biết tiếp, tôi nghĩ với các mạng xã hội và tính cách độc lập của thế hệ Z này, họ bày tỏ quan điểm riêng của mình. Họ tò mò và cố gắng xác định điều gì là quan trọng đối với họ, đặc biệt là khi liên quan đến việc phá thai. Trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020, 53% cử tri trẻ đã bỏ phiếu. Vào năm 2024, thế hệ Z và thế hệ Millennials sinh sau năm 1981 sẽ đa số cử tri. Hiện tại, họ chủ yếu bỏ phiếu cho Đảng Dân Chủ.
Thomas Arms, Houston, RFI.
Ngày 2 tháng 11 vừa qua là ngày quốc tế chống khoan dung với tội ác chống nhà báo do Liên Hiệp Quốc tổ chức. Theo đài quan sát của UNESCO về nạn giết hại nhà báo, đã có ít nhất hơn 1.200 nhà báo bị giết hại từ năm 2006 đến 2020.
Ngày quốc tế chống khoan dung với tội ác đối với các nhà báo đã được lập ra sau cái chết của hai nhà báo RFI Ghislaine Dupont và Claude Verlon tại Mali năm 2013. RFI nhân dịp này có bài tổng kết nhấn mạnh đến việc các nhà báo điều tra về môi trường là nạn nhân hàng đầu. Ít nhất khoảng 30 nhà báo môi trường đã bị giết hại trong 10 năm qua.
Tháng 6 năm nay, cảnh sát Brazil cho biết nhà báo Anh Dom Phillips và chuyên gia về các cộng đồng bản địa rừng Amazon, ông Bruno Pereira, đã bị giết hại khi đang điều tra về nạn đánh cá bất hợp pháp trong rừng. Tháng 6 năm 2020, phóng viên Ấn Độ Subham Mani Tripathi đã bị hạ sát với 6 viên đạn khi ông điều tra về nạn cát tặc ở Ấn Độ. Theo nhà báo chuyên về môi trường người Anh Peter Swartzen, thành viên trung tâm tư vấn nổi tiếng Winston Center chuyên về các vấn đề quốc tế, thì với việc trái đất nóng lên nhanh chóng, các xung đột ngày càng trở nên dữ dội hơn. Đây là xung đột giữa các doanh nghiệp hủy hoại môi trường, các chính quyền không hành động đủ để ngăn chặn việc hủy hoại, với các nhà báo cố gắng thu hút sự chú ý của công luận. Nhà báo Peter Strassen dự báo là những năm tới, thách thức sẽ còn trở nên ghê gớm hơn nhiều. Nhiều chính quyền không những không hành động đủ, mà còn coi các nhà báo môi trường là kẻ thù. Nhà báo Pháp Laurent Grisard, nhà sáng lập của Forbidden Stories, những câu chuyện bị cấm, nhấn mạnh là nhiều khi việc phơi bày các tội ác về sinh thái vừa tấn công vào cả các doanh nghiệp tội phạm, vừa tấn công vào các thế lực trong bộ máy chính quyền, bao che cho các hành động tội ác. Theo nhiều nhà quan sát, thì việc nhiều thế lực kinh tế và chính trị trì hoãn việc từ bỏ mô hình kinh tế dựa vào năng lượng hóa thạch, dựa vào việc khai thác vô tội vạ các nguồn tài nguyên thiên nhiên trên quy mô toàn cầu, chính là nguyên nhân căn bản dẫn đến thế đối đầu quyết liệt giữa các doanh nghiệp tàn phá môi trường và các nhà báo trên tuyến đầu ở nhiều nơi trên thế giới.